Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 19 câu 29 đến câu 44. Phúc Âm Luca chương 19 câu 29 đến câu 44. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bê-pha-dê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cởi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: thưa ngài, xin quở trách môn đồ thầy. Ngài đáp rằng: ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự mày làm được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày và mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Cảm tạ ơn Chúa về lời của ngài.
Thank you. con nhớ khoảng 70 năm trước khi tôi còn học lớp 1 hay là lớp 2 gì đó ở Đà Lạt. Có một ngày các học sinh ở trong trường được cho nghỉ học để đi đón Đức Quốc trưởng Bảo Đại. Lúc đó Việt Nam còn có vua. Tôi nhớ mình phải tới trường thật là sớm, ăn mặc chỉnh tề, đi bộ một quãng đường khá xa, đứng đợi 3-4 tiếng đồng hồ. Rồi đến giờ đoàn xe nhà vua vút qua một cái, không nhìn thấy gì cả. Đó là kinh nghiệm đi đón vua của tôi hồi nhỏ. Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau đi nghênh đón một vị vua, không phải là vua Bảo Đại hay là vua nước Anh, nhưng là vua Hòa Bình, là Chúa Giê-xu. Hôm nay là ngày lễ lá kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu cho tuần lễ thường khó. Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trong tưng bừng, huy hoàng, được mọi người tung hô đón tiếp nồng nhiệt. Đây là hình ảnh của một đám rước, một cuộc nghênh đón vua Hòa Bình. Chúng ta hãy cùng nhau xem đoàn dân ngày xưa đã nghênh đón Chúa như thế nào và cùng học bài học nghênh đón vua Hòa Bình. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu là đấng đã vào thành Giê-ru-sa-lem một cách huy hoàng trong ngày lễ lá hơn 2.000 năm trước. Buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con muốn nhìn lại quang cảnh này để nhắc nhở chúng con về những gì mà chúng con cần làm để nghênh đón Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà anh chị em chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Để đón vua Hòa Bình, trước hết chúng ta cần phải chuẩn bị. Quý vị có tờ giảng bài có thể ghi xuống: chuẩn bị nghênh đón vua Hòa Bình. Quý vị biết mỗi năm chúng ta có Rose Parade tại Pasadena vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Và người ta chuẩn bị từ 9 cho đến 10 tháng trước đó. Thật ra người ta đã chuẩn bị ngay ngày 1 tháng Giêng năm trước, khi cuộc Rose Parade vừa chấm dứt là người ta đã bắt đầu chuẩn bị cho cái đám rước năm tiếp theo. Việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem cũng vậy, không phải là Chúa đi đến gần thành Giê-ru-sa-lem rồi có cái ý ô thôi bây giờ mình đi tìm con lừa cởi cho người ta hoan hô, không phải như vậy. Việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem là việc đã được chuẩn bị từ trước, được lời tiên tri nói đến hàng trăm năm trước. Tiên tri Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9 ghi như thế này: hỡi con gái Si-ôn hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Giê-ru-sa-lem hãy trỗi tiếng reo vui, này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem được tung hô đã được lời tiên tri nói đến từ cả trăm năm trước. Điều này cho thấy rằng Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử và Chúa Giê-xu nằm ở trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Và sự việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn là một trong những lời tiên tri đó, nằm trong chương trình và ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Và chẳng những việc Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem mà thôi, cả câu chuyện Chúa bị bắt, bị xử án, chịu thương khó, chịu nóng đinh và rồi phục sinh đều nằm trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Thật ra cả Kinh Thánh ghi lại lịch sử cứu chuộc đó. Vì vậy việc Chúa Giê-xu cởi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem bắt đầu cho tuần lễ thương khó là việc đã được chuẩn bị từ trước, là một phần trong chương trình lịch sử cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-xu phải làm ứng nghiệm lời tiên tri nói trước về việc này, cho nên Chúa xếp đặt trước. Cái câu mà Chúa nói, Chúa bảo các môn đồ trả lời cho những người chủ lừa, Chúa cần dùng nó là cái tín hiệu để chủ lừa biết để cho Chúa mượn con lừa. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu mượn con lừa mà không mượn con ngựa? Cưỡi ngựa có phải là oai phong lẫm liệt hơn không? Đi limousine thì chắc là tốt hơn là đi Volkswagen Bus. Nhưng mà đọc lại lời tiên tri chúng ta sẽ thấy rõ Matthew đoạn 21 câu 4 đến câu 5 ghi như thế này: vả điều ấy xảy ra, điều ấy tức là cái việc Chúa Giê-xu cởi lừa vào thành Jerusalem đó, vả điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng, việc Chúa Giê-xu cởi lừa là để cởi lừa và là để ứng nghiệm lời tiên tri. Lời tiên tri như thế nào? Hãy nói với con gái thành Sion rằng này vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cởi lừa và lừa con là con của lừa cái mang ách. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và Chúa đã cởi con lừa. Chúa Giêsu là vị vua nhưng là vua như thế nào? Là vị vua nhu mì. Do Thái lúc bây giờ đang ở dưới quyền cai trị của La Mã và quân đội La Mã là quân đội nổi tiếng với những đoàn kỵ binh chinh phục cả thế giới lúc bây giờ. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với tư cách của một vị vua. Nhưng không phải là vị vua chinh phục bằng gươm giáo, bằng sức mạnh, bằng vũ khí. Chúa Giêsu chinh phục bằng tình yêu của Ngài. Nã Phá Luân trong những ngày bị đày ở đảo Saint Helen đã nói những lời như thế này về Chúa Giêsu. Ông nói: "A lịch sơn đại đế Caesar Charlemagne và chính ta đã xây dựng những đế quốc rộng lớn. Đây là những đế quốc nhờ vũ lực mà thành. Chúa Giêsu cũng đã xây dựng đế quốc của Ngài, nhưng là đế quốc xây dựng trên tình thương. Và từ đó đến nay, hàng triệu người sẵn sàng chết cho Ngài." Chúa Giêsu đã chinh phục thế giới này bằng tình yêu của Ngài, tình yêu hy sinh, chịu chết thế cho chúng ta. Và hình ảnh Chúa cởi lừa vào thành Jerusalem chính là hình ảnh của vị vua yêu thương và nhu mì đó. Chúa Giêsu là vị vua yêu thương, nhu mì, cởi lừa vào thành Jerusalem. Câu hỏi là, Chúa Giêsu có phải là vị vua đó trong đời sống của quý vị chưa? Nếu Đức Chúa Giêsu không phải là vua trong đời sống của chúng ta, Chúa không thật sự là vua. Chúng ta có thể tin nhận Chúa để cho Chúa cứu đời sống của mình, chúng ta phải để cho Chúa làm vua, ngự trị cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải để cho cái tinh thần nhu mì, khiêm nhường, yêu thương của Chúa tràn ngập cuộc đời của chúng ta như chính Chúa là vua hòa bình, yêu thương đó. Đó là nghênh đón, chuẩn bị để nghênh đón vua hòa bình. Điểm thứ hai chúng ta thấy ở đây là phương cách nghênh đón vua hòa bình. Phương cách nghênh đón vua hòa bình. Câu 36 đến 40. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: "Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao." Có hai điều người ta làm để nghênh đón Chúa Giêsu. Thứ nhất là trải áo trên đường, và thứ nhì là ca ngợi Chúa. Trải áo trên đường là hành động bày tỏ khiêm nhường và thần phục. Y phục của mình bây giờ cởi ra để cho Chúa cởi lên, bày tỏ lòng khiêm nhường và thần phục Chúa. Đây là những người muốn tôn Chúa làm vua trong đời sống của mình. Và tôn Chúa làm vua nghĩa là sẵn sàng thần phục dưới quyền cai trị của Chúa. Thì tôi đã nói lúc nãy, chúng ta tôn thờ Chúa để cho Chúa làm vua của cuộc đời mình, thần phục Chúa. Công dân Hoa Kỳ có lời đọc mỗi khi chào quốc kỳ, chúng ta gọi là Pledge of Allegiance, tức là cái lời tuyên hứa trung thành với đất nước. Thưa quý vị, trải áo trên đường là bày tỏ cái lời tuyên hứa trung thành với Chúa đó. Quý vị và tôi là người tin Chúa cần sống với lòng trung thành với Chúa như vậy. Như vậy, chúng ta cần phải pledge of allegiance đối với Chúa, trung thành, thần phục Chúa. Tôn Chúa là vua của đời sống mình. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như thế này: hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Quý vị và tôi, mỗi người, hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Chẳng những tin Chúa mà thôi, Chúa phải là chủ cuộc đời của chúng ta, là Chúa làm thánh ở trong cuộc đời của chúng ta. Mọi quyết định, mọi hành động của chúng ta phải theo ý muốn của Chúa để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Đó là trải áo trên đường, thần phục Chúa. Điều thứ hai các môn đồ của Chúa đã làm là ca ngợi Chúa. Lúc đến gần dốc Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, mà nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Cùng với cái lời ca ngợi này, các phúc âm khác cho biết họ tung hô Chúa: Hosanna. Bắt đầu giờ thờ phượng hôm nay, chúng ta đã hát bài Hosanna. Cái chữ Hosanna đây là cái chữ xin hãy cứu ở trong Thi Thiên 118 câu 25 chúng ta đã đọc sáng nay. Có thể nói là hai câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 118 đã thành sự thật trong ngày hôm đó. Chúa đã vào thành Jerusalem, dân chúng ca ngợi Chúa với chữ Hosanna. Chúng ta thấy đây là những lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Danh của Đức Chúa Trời được ca ngợi, cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời vinh hiển trên các nơi rất cao. Chúa Giêsu đến trần gian là để cho Đức Chúa Trời được vinh hiển, vì Đức Chúa Giêsu đã đến thế giới này để thi hành công tác cứu chuộc nhân loại, để đem con người trở về với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nhưng con người đã xa lìa Chúa và cần trở lại với Chúa để danh Chúa được vinh hiển. Trong tuần lễ này chúng ta sẽ kỷ niệm sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn Chúa về chương trình cứu chuộc mà Chúa đã dành cho mỗi một chúng ta. Ca ngợi không chỉ trong đám rước ngày hôm đó hay là trong buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà cả cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của quý vị và tôi phải là cuộc đời ca ngợi Chúa, cho mọi người biết rằng Chúa là đấng yêu thương đến trần gian này cứu chuộc chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu tôi thường nhắc. Mục đích chính của đời người là gì? Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Chúng ta có sống đúng với cái mục đích của cuộc đời chúng ta hay là chưa? Danh của Đức Chúa Trời có được cả sáng hay là ca ngợi qua cuộc đời của chúng ta chưa? Kinh Thánh dạy rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất cứ điều gì hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Quý vị và tôi sống trên trần gian này là để ca ngợi Chúa, để làm vinh hiển danh của Chúa. Không phải một ngày một bữa mà cả cuộc đời của chúng ta, qua mỗi chi tiết của cuộc đời chúng ta. Như vậy trong đám rước chúng ta thấy có người trải áo trên đường nói đến lòng thân phục. Có những tiếng ca ngợi cho danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong đám rước chúng ta cũng thấy có lời than phiền hay là oán trách, cầu nhau. Chúng ta thấy điều này trong câu 39 và 40. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Môn đồ tung hô Chúa, ca ngợi Đức Chúa Trời, nhưng dưới lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ thì phiền bực mình vì ganh tị. Xưa nay, cái người mà họ chống đối xưa nay, họ muốn khai trừ Chúa, bây giờ lại được quần chúng hoan nghênh nhiệt liệt, họ bực mình lắm. Họ nói rằng: Xin quở trách môn đồ Thầy. Ý họ muốn nói với Chúa là: Xin Chúa bảo những người theo Chúa im đi, vì theo họ tung hô ca ngợi Chúa như vậy là không đúng. Nhưng Chúa đã trả lời họ như thế nào? Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Đá có kêu lên được không quý vị? Không. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể khiến đá kêu lên thay vì tiếng nói của con người. Thật ra thì đá lúc nào cũng ca ngợi Chúa, quý vị biết không? Ở đây quý vị biết những tảng đá ở Định Quán không? Thôi nói ở Mỹ đây này. Ở đây ai đi công viên quốc gia Yosemite rồi? Ai chưa đi thì không phải là nên đi mà phải đi. Quý vị lên đó thì quý vị sẽ thấy rõ ràng đá nó kêu lên để ca ngợi Chúa như thế nào. Những tảng đá hoa cương khổng lồ vĩ đại sừng sững đứng đó cho chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta là đấng cao cả vĩ đại, và những cái tảng đá vô tri vô giác nó đang ca ngợi Chúa bằng một cái tiếng nói lớn lao vô cùng. Ở Grand Canyon, ở nhiều nơi trên thế giới, những tảng đá, những quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ luôn luôn ca ngợi Chúa. Thiên nhiên tự nhiên ca ngợi Chúa. Còn con người chúng ta, quý vị và tôi có tự do lựa chọn ca ngợi Chúa hay là không? Mà quý vị biết không, dù chúng ta không ca ngợi thì Chúa vẫn được ca ngợi. Chúa vẫn được ca ngợi bởi gỗ đá. Núi non bể cả nói lên quyền năng của Chúa. Và lúc nào Chúa cũng được ca ngợi qua thiên nhiên đó. Vì vậy ca ngợi là một đặc ân Chúa ban cho chúng ta bỏ đi là điều rất là đáng buồn. Nghênh đón vua hòa bình có chuẩn bị và sẵn sàng. Đức Chúa Trời chuẩn bị và con người sẵn sàng. Nghênh đón vua hòa bình có tung hô và cũng có than phiền. Quý vị là những người tung hô Chúa hay là những người than phiền, không có một đời sống ca ngợi? Hãy nhớ rằng dù chúng ta than phiền, không ca ngợi, thì Chúa vẫn có thể dùng gỗ đá thiên nhiên để ca ngợi thay cho chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị để nghênh đón vua hòa bình. Chúng ta phải tung hô để nghênh đón vua hòa bình. Nhưng mà thứ ba, chúng ta cũng phải bắt lấy cơ hội để nghênh đón vua hòa bình. Bắt lấy cơ hội để nghênh đón vua hòa bình. Tại làm sao? Vì sẽ đến một lúc chúng ta muốn nghênh đón Chúa mà không làm được. Chúng ta đọc trong những câu tiếp theo. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Mày đây là thành Jerusalem. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố chung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy diệt hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Không bắt lấy cơ hội để nghênh đón Chúa, thứ nhất sẽ có than khóc. Ai là người than khóc sau đám trước? Chính Chúa Giêsu than khóc. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành thì khóc về thành. Kinh Thánh ghi lại chỉ có hai lần Chúa Giêsu khóc mà thôi. Một lần Chúa khóc trước mộ của Lazarus và lần Chúa khóc về thành Jerusalem. Tại sao Chúa khóc? Vì Chúa nhìn thấy một viễn ảnh đen tối về Jerusalem và cả đất nước của con dân Chúa. Chúa Giêsu đến một điểm gần thành Jerusalem, ai có đi sứ thánh sẽ biết điều đó. Có thể thấy được toàn thể thành Jerusalem với đền thờ nguy nga tráng lệ do vua Herod xây cất, thành trì vững chắc. Nhưng mà Chúa biết rằng chỉ vài mươi năm sau tất cả đều không còn, cho đến ngày hôm nay. Chúa nói: vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố chung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy diệt hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được Chúa thăm viếng. Đúng như vậy, 40 năm sau và năm 70 sau Chúa, tướng Titus của La Mã đã vây thành Jerusalem và sang bằng Jerusalem thành bình địa, đúng như câu: không còn hòn đá này trên hòn đá kia mà không bị đổ xuống. Chúa Giêsu đã nhìn thấy viễn ảnh đen tối lúc đó. Có người chỉ thấy hiện tại, nhưng Chúa biết rõ tương lai. Chúa nói với họ rằng: ước gì ngày hôm nay ngày mày hiểu biết điều làm cho mình được bình an. Hiểu biết điều làm cho mình được bình an nghĩa là thế nào? Jerusalem không biết bí quyết của bình an. Đây là một nghịch lý, bởi vì thành phố Jerusalem với chữ Salem, Shalom, có nghĩa là bình an. Thành phố bình an mà không biết bình an là gì? Và bình an là gì? Bình an là cái mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có bình an với Đức Chúa Trời thì trong lòng chúng ta mới được bình an. Nhưng mà con dân của Chúa không biết. Song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Kín dấu có nghĩa là bị che khuất. Chúa khóc cho con dân của Chúa vì họ không thấy giá trị tâm linh. Họ không biết rằng bình an thật sự là phải bình an với Chúa. Và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng bị che khuất như vậy. Nhiều người nghĩ rằng sự hưng thịnh của mình, sự bình an của mình đến từ tài sức, thời cơ, hoàn cảnh của mình. Không có yếu tố tâm linh nào hết. Thưa quý vị, tất cả chúng ta biết không phải như vậy. Tất cả chúng ta đều trải qua kinh nghiệm của 50 năm về trước, cũng như kinh nghiệm của ngày 11 tháng 9. Quý vị và tôi và cả thế giới chứng minh hai tòa nhà cao nhất biểu tượng cho hưng thịnh, cho đỉnh cao của chủ nghĩa tư bản và chỉ trong giây phút có thể sụp đổ, thì việc xảy ra cho Jerusalem ngày xưa cũng sẽ xảy ra cho chúng ta và thế giới, không có gì là ngạc nhiên. Và vì vậy mà chúng ta phải biết. Chúng ta có biết và sống theo hiểu biết đó không? Hay là đợi đến ngày phải ân hận? Động đất vừa xảy ra ở Miến Điện, những trận hỏa hoạn sát bên cạnh chúng ta cũng vậy. Nó cho chúng ta thấy những điều kinh khủng nhất xảy ra mà chúng ta không ngờ. Mối tương giao giữa chúng ta với Chúa ra sao? Như thế nào? Chúng ta có bình an với Chúa hay là không? Thì đến một lúc mà chúng ta sẽ phải ân hận. Như vậy chúng ta có nắm lấy cơ hội hiện tại để nghênh đón Chúa, để có bình an với Chúa không? Nếu không chúng ta sẽ phải ân hận. Chúa Giêsu đã nói, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày những điều này, điều nọ. Lý do thứ hai Chúa khóc là họ không hiểu biết lúc mình được thăm viếng. Không hiểu biết lúc mình được thăm viếng nói đến bỏ qua dịp tiện. Chúng ta sẽ ân hận vì bỏ qua dịp tiện. Quý vị biết là dịp tiện nó chỉ đến một lần mà nó sẽ qua. Cám dỗ sẽ đến với chúng ta và nó gõ cửa liên hồi. Mà dịp tiện sẽ đến một lần rồi không có nữa. Con dân của Chúa ngày xưa được Chúa thăm viếng nhiều lần. Chúa đã đến với họ, mà Kinh Thánh cho biết Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Và tàn phá đã đến với con dân Chúa vì họ đã khước từ Chúa. Thưa quý vị, đây là lúc Chúa thăm viếng chúng ta. Chúng ta đang có mọi cơ hội để thờ phượng Chúa, để đi nhà thờ, để học lời Chúa, để sinh hoạt, để phục vụ. Quý vị có tận dụng những dịp tiền này không? Hay là bận rộn về những việc khác? Việc công ăn, việc làm, bạn bè, con cái, vui thú của trần gian. Chúa đang ở gần. Chúng ta có tự do để thờ phượng, phục vụ. Chúng ta đang làm gì? Jerusalem, thành phố bình an, đã không ngờ 40 năm sau sẽ bị sang thành bình địa. Quý vị và tôi cũng vậy. 40 năm sau, thôi không cần phải nói 40 năm. 4 năm nữa, quý vị sẽ ở đâu, làm gì, như thế nào? Đời sống sẽ ra sao? Quý vị có biết hiện tại lúc này là Chúa đang thăm viếng không? Tất cả chúng ta đều biết nước Mỹ xưa nay sống với tinh thần cơ đốc, nguyên tắc cơ đốc. Bây giờ người ta đã từ bỏ tất cả những điều tốt đẹp đó để sống theo ý riêng, ích kỷ, tội lỗi. Thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể nói rằng nước Mỹ nói chung không biết lúc mình được thăm viếng. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta đang được sung sướng tận hưởng. Xin đừng quên Chúa, đừng bỏ Chúa. Sẽ đến ngày nguy khốn, cùng khốn, chạy không kịp. Có ba bài học mà chúng ta cần ghi nhớ hôm nay. Bài học, ngày xưa con dân Chúa nghênh đón vua hòa bình vào Jerusalem. Ngày hôm nay quý vị và tôi cũng phải chuẩn bị để nghênh đón vua hòa bình trở lại với chúng ta một ngày không xa, một ngày bất ngờ chúng ta không biết. Quý vị có sẵn sàng để nghênh đón vị vua hòa bình đó đến với chúng ta không? Chúa đến thật với chúng ta. Tất cả những gì đang xảy ra cho chúng ta biết là ngày Chúa đến rất là gần. Chúng ta có sẵn sàng cho ngày đó không? Đó là bài học thứ nhất. Thứ nhì, chúng ta cần sống đời sống ca ngợi Chúa qua lời chứng, qua đời sống của mình. Đừng để cho Chúa phải dùng sỏi đá làm những cái chuyện đó. Và thứ ba, đừng để cho Chúa phải khóc vì mình. Chúa có phải đang khóc vì chúng ta không? Bởi vì không biết dịp tiện tốt Chúa đang cho, dịp tiện Chúa cho để sử dụng, dịp tiện để ca ngợi Chúa, để hầu việc Ngài. Đang lúc có dịp tiện, chúng ta làm gì đang lúc có dịp tiện? Dịp tiện sẽ qua và sẽ không bao giờ trở lại. Chúa nhìn vào quý vị và tôi buổi sáng hôm nay. Chúa có phải khóc vì chúng ta không? Thì chúng ta cùng đứng. Quý vị có biết tại sao trên nóc các giáo đường lại có hình cây thánh giá không? Thánh giá hay là cây thập tự không phải là một hình ảnh đẹp 2000 năm trước, nhưng đó là hình ảnh của đau thương và chết chóc. Thập tự hay thập giá là hình ảnh hải hùng mà người La Mã đã đặt ra để cảnh cáo những người đương thời để không ai dám nổi lên chống lại chính quyền La Mã. Hàng ngàn người đã bị tử hình, tay chân bị đóng đinh vào hai thanh gỗ ghép lại thành hình chữ thập. Lịch sử cho biết đóng đinh trên thập giá là một trong những phương pháp xử tử tàn ác nhất, vì nạn nhân không chết ngay nhưng hấp hối hàng giờ, hàng ngày, có khi đến cả tuần lễ treo thân giữa trời. Cùng với đau đớn là nỗi nhục nhã vì nạn nhân bị lột hết quần áo và bản án được treo bên cạnh để bêu ríu, để răn đời. Những người sống trong thế kỷ thứ nhất ghê sợ và không muốn nhắc đến hình ảnh của thập giá. Nhưng ngày nay, thập giá là hình ảnh của đạo đức, của tình thương. Thập giá là dấu hiệu của giáo đường, của bệnh viện. Quốc kỳ của những nước Bắc Âu đều mang hình thập giá. Cơ quan thiện nguyện quốc tế chuyên lo cứu nạn nhân thiên tai hỏa hoạn, lo vấn đề tù binh, tìm kiếm thân nhân thất lạc là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, mang dấu hiệu chữ thập đỏ. Tại sao một hình ảnh chết chóc ghê rợn lại biến thành hình ảnh của tình thương, vỗ về, ôm ấp, thánh thiện, tôn nghiêm? Tất cả chỉ vì một người. Một người đặc biệt đã chết trên cây thập tự đó. Người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người vô tội, vì tội của nhân loại chịu chết, treo thân trên thập giá. Chúa Giê-xu phán, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Lời tuyên bố này đã trở thành sự thật. Thập giá đã trở thành một sức mạnh thu hút mọi người đến với Chúa. Hình ảnh của án phạt đã trở thành hình ảnh của tình thương. Hải hùng chết chóc đã biến thành an vui, hy vọng. Tất cả chỉ vì đấng vô tội đã mang tội thế cho chúng ta. Thập giá là nơi tình thương và chân lý đã gặp nhau, nơi công chính và bình an đã hôn nhau, nơi trời và người có thể giao hòa. Con đường giải thoát được rộng mở và gánh nặng tội lỗi rơi xuống, không bao giờ tìm thấy nữa. Vấn đề chính của con người là vấn đề tương giao, là mối quan hệ giữa người này với người kia, với cộng đồng, với xã hội mà mình đang sống, với bản thân, và trên hết là với đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở và tất cả mọi điều khác. Chúa cất bỏ hơi thở đi, chúng ta không còn gì nữa. Đời sống con người có ý nghĩa hay không tùy thuộc nơi mối tương giao đó. Bởi vì nếu con người chỉ sinh ra, lớn lên, sống một thời gian rồi chết, thì đời sống không có ý nghĩa gì cả. Cái sâu xa và trường cửu đó là đời sống tâm linh, là phần linh hồn giao tiếp với đấng tạo hóa. Nếu phần hồn của chúng ta không được tương giao với đấng tạo hóa, chúng ta giống như một người không có sự sống. Chúng ta vẫn sống trong thân xác, vẫn có đời sống tinh thần, tình cảm, tri thức. Nhưng tâm linh chúng ta hoàn toàn chết vì không được liên lạc với đấng tạo hóa. Và đời sống tâm linh chính là nơi sâu thẳm của con người, là nơi mà ta tìm được ý nghĩa của đời sống. Vấn đề của con người là vấn đề niềm tin. Mỗi người trong chúng ta cần phải có một niềm tin để sống. Trong vấn đề niềm tin, chọn lựa niềm tin là điều quan trọng. Vì nếu chúng ta có niềm tin và tin hết lòng đi nữa, nhưng nếu đặt niềm tin sai chỗ, chúng ta chỉ kinh nghiệm đau thương và tuyệt vọng. Nhiều người trước đây đã tin tưởng vào những chủ trương, những triết thuyết, những phong trào mà họ nghĩ rằng sẽ đem đến cho họ lý tưởng sống thật sự. Những người này đã phải thất vọng vì bao nhiêu công lao, sức lực, bạc tiền đã đổ vào cho lý tưởng đó mà cuối cùng không đi đến đâu. Vấn đề của con người thật ra rất đơn giản. Tất cả chúng ta đều biết rằng con người chúng ta không tự nhiên mà có, mà phải có một đấng tạo dựng, đó là đấng tạo hóa, là ông trời, là đấng mà trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều biết, đều công nhận. Ông trời đó muốn cho con người chúng ta sống trong an bình, hạnh phúc, chứ không phải là sống trong khổ đau. Nhưng con người chúng ta, với ý chí tự do mà Thiên Chúa đã phú ban, đã sử dụng tự do cho ước muốn riêng tư, không còn hòa hợp với chương trình và ý định của Thiên Chúa. Vì vậy mà con người phải gặt hái hậu quả tất nhiên là khổ đau. Cái khổ đau đó phát xuất từ việc xa lìa nguồn cội là Thiên Chúa, là ông trời. Như cành cây lìa gốc không còn sự sống, chúng ta sống trôi dạt giữa dòng đời. Và trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã vào đời, mang lấy hình hài, thể xác, thân phận con người, gánh chịu hình phạt lẽ ra dành cho con người. Chúa đã làm như vậy để giải thoát chúng ta. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và tội lỗi không gì khác hơn là xa lìa gốc, xa lìa nguồn sống. Chúa Giê-xu đã giáng trần để đem con người trở lại nguồn sống đó. Và để con người được sống, Chúa Giê-xu phải chết. Chúa chết thế cho chúng ta, chịu hình phạt thay cho chúng ta. Kinh Thánh dạy, không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Thật vậy, nếu máu của Chúa Giê-xu không đổ ra vì tội của nhân loại sẽ không bao giờ kinh nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tuần lễ thương khó là tuần lễ thay đổi cục diện thế giới, vì toàn thể nhân loại là tội nhân, đều chờ lãnh bản án đời đời, và bản án cũng đang được thi hành trong đời sống hiện tại với những đau khổ, day dứt, bất an. Nhưng bất cứ ai trong xã hội loài người ở bất cứ thời đại nào mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhận mình là tội nhân, tin rằng Chúa đã đổ máu trên thập tự giá để cứu mình. Tất cả những người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa như vậy đều sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi. Một khi đã kinh nghiệm ơn tha thứ, đời sống của những người đó sẽ được biến đổi, không phải bằng công đức hay là sức riêng, nhưng bởi sức mạnh và sự sống của Chúa tái tạo trong tâm hồn. Như một hạt giống được gieo vào lòng đất, chết đi rồi từ đó nảy mầm, phát sinh sự sống thế nào, thì cũng vậy, người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa cũng sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi tương tự như một sức sống tràn đầy trong tâm hồn. Lễ phục sinh năm nào cũng nhằm vào mùa xuân, mùa hoa lá đâm chồi nảy lộc, cho thấy một sức sống mới sau những ngày tháng mùa đông giá lạnh. Sự sống trong Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa đã chịu chết vì tội của nhân loại, nhưng Chúa cũng đã phục sinh vì Ngài cầm sống chết trong tay. Chúa chịu chết vì nhân loại để bản án tội lỗi được thi hành, nhưng Chúa cũng đã sống lại để minh chứng Ngài chính là Đức Chúa Trời, và cũng để đảm bảo cho chúng ta về đời sống viên mãn ở trong Chúa. Như một đại tướng cầm quân bị vết thương trầm trọng để đoàn quân được giải cứu, rồi cũng chính vị đại tướng ấy được phục hồi, cầm đoàn quân chiến thắng. Chúa Giê-xu chính là vị tướng chiến thắng đó, và chúng ta là thần dân, là đạo quân của Ngài, tiếp tục theo Ngài để kinh nghiệm niềm vui chiến thắng. Tội lỗi đã bị đánh bại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Tin theo Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta kinh nghiệm được niềm vui chiến thắng đó. Con người trải bao thời đại đã khắc phục được tất cả, nhưng trận chiến sau cùng là chính bản thân ta. Ta không chiến thắng được vì bản tính tội lỗi. Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi bằng sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa đã chiến thắng nên chúng ta cũng có thể chiến thắng khi chúng ta hòa làm một với Chúa bằng đức tin của chúng ta. Sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cuộc sống đầy ý nghĩa, tươi mới như mùa xuân phục sinh. Quý vị muốn bước vào cái tươi mới của mùa xuân cứu rỗi,
hay là cứ sống mãi trong cái buồn rầu giá lạnh của mùa đông tội lỗi? Chúng tôi kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để có kinh nghiệm về đời sống mới trong Chúa Phục Sinh.